thầy cho phép tụi con được ghi âm lại thưa thầy.
Dạ con có học. Con nhảy ghế đi con.
Thưa thầy, hôm nay chúng con về đây có cái nhân viên là cái anh đây là anh Tài thưa thầy. Anh Tài qua đây ngồi đi thầy.
Sao được mà sao đất được.
Con anh ở bên cao đài đó thầy. Dạ, anh ở ngoài Quảng Nam. Hôm nay mình anh vô đây, anh nghe cô anh Liên vô đây tu rồi. Cho nên anh cũng muốn về đây thăm tu viện, thăm thầy, được thầy chỉ dạy cho anh tu học đó thưa thầy.
Dạ, dạ cái duyên. Nói chung là đối với Phật giáo thì cái tôn giáo nào nó cũng tốt hết các bạn. Bởi vì cái đường lối của đạo Phật là cái nền đạo đức nhân bản, cái nền đạo đức của loài người. Cho nên bốn cái chân lý của đạo Phật, cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật dạy cho năm Thiên Triều Trường Như là nói bốn cái chân lý, bốn cái sự thật của kiếp người. Cho nên người có theo tôn giáo nào, không theo tôn giáo nào thì nó cũng phải ở trong cái chân lý đó. Cho nên vì vậy mà mình muốn thoát ra khỏi cái sự đau khổ của kiếp người ấy, thì phải đi bằng con đường của đạo Phật chứ không có khác. Nghĩa là mình đi lành hoành dù phương pháp này, phương pháp kia, cuối cùng cũng phải về cái đạo đức giải thoát đó. Sống không làm khổ mình, không làm khổ người. Mà không làm khổ mình, bây giờ thân mình đau thì mình phải đi lui được nó, thì mình làm chủ được bệnh. Tâm mình phiền não, giận hờn thì mình biết cách mình đi lui thì tâm hết giận hờn. Thì đó là giải thoát cái gì? Thế con thấy cái đó là cái đạo Phật, là đạo của con người chứ không phải là đạo Phật chỉ riêng cho một tôn giáo của Phật giáo đâu. Cho nên nó, các con ở trong bất cứ một tôn giáo nào mà đến với đạo Phật thì đạo Phật cũng xem là một con người đến với sự giải thoát mà thôi. Cho nên bình tâm, đừng có nghĩ rằng tôi đến với đạo Phật là tôi lỗi với cái tôn giáo, tôi không phải. Đạo Phật đâu phải có một cái gì khác xa với cái nền đạo đức đâu. Không sao, cứ nỗ lực mà thực hiện. Thầy nói nó đơn giản lắm, có Phật thì rất đơn giản. Chỉ có điều mình có chịu khó, mình nỗ lực mình tu hay không, mình có chịu bỏ xuống những cái ham muốn của mình không. Chính những sự ham muốn nó đem đến sự đau khổ cho chính mình. Mà mình bỏ xuống mình thấy tất cả các pháp đều vô thường. Hôm nay nó vậy chứ ngày mai nó thay đổi rồi, nó không còn. Và thân này, tâm này một ngày rồi nó cũng phải mất, nó phải diệt, nó cũng không còn gì nữa. Cho nên chính vì vậy mà làm sao cho chúng ta đừng tiếp tục tương ưng tái sanh. Chứ nếu không nó tương ưng thì cái sức hút của nó đi tái sanh nó không phải là chúng ta muốn hay là có người nào đưa chúng ta tái sanh, mà cái sức hút. Con còn tham sân si thì người khác còn tham sân si, thì hai cái tham sân si nó phải hút nhau. Cho nên con bỏ thân này mà tham si con còn thì nó phải hút với cái tham sân si người khác mà con học, gọi là lực tương ưng. Các con thấy không? Cho nên nó rất là khoa học. Vì vậy mà chúng ta biết cách làm sao chúng ta tu tập làm sao mà nó không còn tương ưng, nó không còn giống ai hết, mà nó giải thoát ngay được. Ai cũng có một đời sống, nhưng chúng ta lại đem cái đời sống chúng ta vào cái đau khổ. Như mình giận hờn phiền não là đem đời sống vào đau khổ. Mình tham muốn cái này, tham muốn kia, đạt được thì nó vui có chút, mà không đạt được thì khổ đó. Thành ra mình tự mình đem cái đời sống của mình vào sự khổ. Còn trái lại, đem đời sống mình vào để giải thoát, giữ tâm bất động là vô sở. Trong tâm bất động thanh thản là vô sự, thì không có tham sân si, không có ham muốn trong đó. Nó là tâm vô lậu chứ không phải là hữu lậu. Cho nên nó hoàn toàn giải thoát. Mà chúng ta hiện giờ thì ai cũng biết, cũng có tâm bất động mà thanh thản, ai cũng có thanh thản. Thân tâm mình ngồi yên ổn, không có đau nhức, không có mệt mỏi, thì đó là an lạc. Thì ai cũng biết được thân an lạc, tâm thanh thản. Mà bây giờ bảo vệ để giữ gìn nó được từ phút này đến phút khác, từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này qua ngày khác, làm sao cho cái thời gian kéo dài được trạng thái bất động đó, thanh thản đó, thì có phương pháp. Thì phương pháp đó thì như lý tác ý chứ gì, để bảo vệ giữ gìn. Thì cuối cùng mình để lui hết các chướng ngại pháp hết, thì còn lại có một pháp, đó là tâm bất động. Thì cứu cánh của mình ở đó chứ chỗ nào, mà chỗ đó thì không tương ưng, tức là không tương ưng với ai hết, vì nó không tham sân si, cho nên không tương ưng ai hết, thì nó là vậy, nó không tái sanh nữa. Bây giờ còn tương ưng thì còn tái sanh, còn giống nhau thì còn tái sanh, mà không giống nhau thì còn tái sanh. Mà chỗ tâm bất động thanh thản là vô sự, nó tương ưng với chư Phật. Bởi vì chư Phật tu thì hết tham sân si, mà hết tham sân si thì nó không, nó hoàn toàn nó không còn đau khổ, mà không còn đau khổ. Bây giờ mình giữ được cái tâm đó thì mình phải tương ứng với chư Phật, cho nên mình giảm nhất bạn. Còn đây em đơn giản quá, đơn giản mà có gì đâu, thầy nói thật sự có tu tập gì thì cực khổ đâu, chỉ mình chịu khó buông xuống hết, đừng gì ăn ngủ, hãy buồn ngủ thì đứng dậy đi kinh hành cho nó đừng ngủ, mà khởi ý mà tham ăn thì mỗi ngày mình ăn một bữa ăn đủ rồi, cần gì phải ăn nhiều. Mình cứ nghĩ rằng ăn cho nó đủ rồi ăn cho bổ thì nó mới mạnh khỏe, chứ thầy ăn bữa thầy ăn rau cải tươi dưa có gì đâu mà vẫn mạnh khỏe. Các con thấy nó đơn giản quá, đơn giản tại vì mình tập cái thân mình nó quen ba bữa, bây giờ ăn bữa thì bắt đầu nó sụt ký, rồi mà nó sụt ký thì nó sẽ sanh bệnh chứ không phải không. Nhưng mình tập từ từ, từ từ, đừng vội vàng. Nghe người ta ăn bữa thì mình cũng vội mình ăn bữa thì không được. À, bây giờ nó ăn ba bữa thì bắt đầu mình giảm lại đi, buổi chiều thôi mình còn uống nước đi, sáng mình ăn tiểu thực gì đó, thì trưa mình ăn cơm, chiều uống nước, sau đó mình thấy được rồi thì chiều không uống nước, phải không? Sáng mình thay đổi, mình uống một ly nước, sữa hay gì đó, thôi trưa ăn cơm, lần lượt cơ thể nó quen đi, thì mình tập dần nó phải quen chứ gì, quen mình ăn ngàn bữa thấy lúc này khỏe rồi, giải thoát được hai bữa ăn. Các bạn thấy mình tập riết chừng trong vòng 5 tháng 6 tháng thì mình thấy ăn bữa được, rồi cái nghị lực, cái ý chí của mình cương quyết để tìm cái sự giải thoát, thì nó có những cái khó khăn, mình thấy tất cả các nó đều vô thường, cho mày chết đi chợ đâu mày đói, thì nó qua con qua rồi nó bình thường trở lại, nó không thấy còn đói bụng, cứ nghe đói bụng nghe con rung rồi mặt sợ thì mấy con không có thắng được nó đâu. Nên chúng ta phải gan dạ một chút chiến đấu. Cho nên một cái người mà khi mà cái thân mà cảm thọ nó, mày nói cái cảm thọ là cái khó chịu nhất của người ta, nó đau nhất thường thì nói gì, mà đau nhất xíu quá họ lăn lộn. Vậy mà một người tu sĩ đạo Phật họ thấy cái đó, cái đau khổ đó với cái thân mà đang đau khổ đó là không phải của họ. Bởi vì thân mình cũng đâu phải của mình, mà cái cảm thọ này cũng đâu phải của mình, nó của nhân quả. Mà thì cũng nhân quả thì cứ đau, còn mình thì mình bất động tâm thôi, thì mình cứ bất động, còn nó thì nó làm gì nó làm, thì mình cứ ngồi sững thì nó đau gì đau, đừng có nằm bò, đừng có lăn lộn, đừng có chạy đi uống thuốc, thì mặc nó vậy chứ mà con không sợ nó lại lui coi. À, nó đau một lúc mà thấy coi bộ mình khang quá rồi, nó bắt đầu nó giảm xuống, nó bớt lành rồi. Kỳ vậy, nó bị nó vô thường con, mình không sợ nó thay đổi. Nó thay đổi rồi nó thấy nó không đau, khỏi uống thuốc. Thì nó nào có cái gan rồi. Thi gan với nghiệp lực. Cái thân mình đau là cái nghiệp phải trả. Mà giờ mình chuyển cái nghiệp bằng cái gan dạ của mình thì nó tác động không được. Tức là cái nghiệp của mình thay vì mình bị trả nghiệp thì cái nghiệp đến mình coi thường quá, cho nên do đó mình không trả nghiệp, tâm mình bất động rồi, không có sợ nó rồi, cho nên cái nghiệp nó chuyển thay đổi rồi, thì quá con thấy nó thay đổi. Thì như vậy rõ ràng mình nói gan dạ chứ sự thật đó, mình đang ở trong cái pháp bất động tâm, không sợ nó. Cho nên cái phương pháp bất động tâm thanh thản là vô sự, có cái gì mà tác động được cái chỗ này, biết cái chỗ đó là chân lý rồi, cái sự thật không còn cái chỗ nào khác, mà ôm chặt cái này thì không có cái gì mà tác động được hết. Cho nên thầy nói là mấy con siêng năng, siêng năng bỏ xuống hết, đừng lo nghĩ gì. Bây giờ trong gia đình ở đâu bất cứ mấy con tu cũng được, xin gia đình giúp đỡ cho 1000 bữa cơm thôi, ăn sống để tu, chứ tôi không ăn nhiều nữa. À, bắt đầu bây giờ cứ suốt ngày đêm, lúc đúng giờ mình cũng cho cái thời gian, ví dụ như từ 10 giờ cho đến 2 giờ mình cho nó ngủ, sau đó mình cho 11 giờ cho đến 2 giờ đi ngủ, sau đó mình lần lượt mình đến 12 giờ cho đến 2 giờ đi ngủ thôi, còn có khoảng 2 tiếng đồng hồ, không có cho nó ngủ nhiều nữa. Bắt đầu đó mình chiến thắng với cái thùy miên, cái hôn trầm buồn ngủ của mình, và cuối cùng mình cứ tỉnh táo thì xả tâm tác ý, có niệm nào tác ý, không niệm nào ngồi bất động chật. À, như vậy là khoảng mấy con mà nổ được tu như trong 1 tháng cho đến 6 tháng mới con chứng đạo. Bởi vì nó chứng đạo nó cũng không phải chứng cái gì đâu, chứng cái chỗ tâm mình bất động thanh thản an lạc vô sự, nó luôn luôn sống với mình cái trạng thái đó, thì thử hỏi còn cái đau khổ nào xen vô được không, không phải là giải thoát sao? Mà chính suốt 7 ngày đêm mà với cái trạng thái bất động đó thì cái tâm vô lậu đó nó có cái lực của vô lậu, cái lực của cái tâm bất động đó nó có cái lực, cái lực của nó đầu tiên á, thì nếu mà chúng ta kéo dài được cái trạng thái bất động đó trong một ngày thì thầy nói trong một giờ thôi, nó cũng sẽ xuất hiện được cái khinh an, nó làm chúng ta thấy ngồi an ổn, đó là khinh an giác chi đó. Mà nếu mà nó xuất hiện thêm một cái nữa là chúng ta tăng lên cái thời gian đó dài được 1 giờ rưỡi 2 giờ thì nó sẽ hỷ giác chi, nó thấy một cái niềm vui, mình sống cô đơn một mình mà nó vui, mà lại cái niềm hân hoan trong lòng của mình, thấy mình chiến thắng được cái thân của mình thật sự, nó làm cho mình có cái vui, gọi là hỷ giác chi. Rồi hỷ giác chi, rồi trật pháp giác chi, rồi định giác chi, tất cả mọi thứ của giác chi nó xuất hiện đủ bảy năng lực giác chi. Khi mình kéo dài đúng 7 ngày là 7 năng lực giác chi xuất hiện đủ. 7 năng lực giác chi xuất hiện đủ tức là tứ thần túc, 4 cái lực như thần. Dục như ý túc, định như ý túc, tuệ như ý túc. Tuệ là mình muốn hiểu biết cái gì, chỗ nào mình cũng hiểu biết hết. Tinh tấn như ý túc, bây giờ nó siêng năng, nó không có lười biếng, nó còn thích nằm, thích ngủ nữa, nó tối ngày nó ngồi chơi mà nó tỉnh táo, nó siêng năng đó. Gọi là tinh tấn như ý túc. Nó có 4 yếu, khi mà nó khởi sự bụng có được tinh tấn ý túc rồi, còn bây giờ nó không còn lười biếng, không còn, nó ngồi suốt ngày này qua ngày khác, nó vẫn thích thú nó ngồi. Còn bây giờ ngồi hơi chứ nó lười biếng, nó muốn nằm nữa rồi. Còn không thì nó muốn đi chơi. Cho nên nó tu đơn giản, thầy nó nỗ lực tu không bao lâu, thời gian ngắn, bao lâu. Từ 1 tháng, tháng thứ nhất cho đến tháng thứ 7 là chúng ta đã chứng đạo. 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mình lấy cái mốc 7 tháng mình tu tập. Còn từ hồi nào tới giờ mình chạy lăn xăng, mình đi tìm pháp cho suốt cái đời của mình, tìm 7 năm mình mai mình gặp được cái pháp. Bây giờ tu thì chỉ 7 tháng chứ bao nhiêu, mà 7 tháng thì kéo dài suốt 7 ngày thì chứng đạo chứ có gì. Mà trong không lẽ 7 tháng mà ngồi tu đuổi có cái tâm, đuổi có cái những cái chướng ngại pháp ở trong thân tâm mình để giữ cái tâm bất động không được sao? 7 tháng cũng lâu lắm chứ đâu phải ngày nào tôi cũng rèn luyện nó. 7 tháng trôi qua là cái tâm tôi sẽ bất động đó. Thì thời gian mà tôi có 7 tháng bất động, chưa được năm mà giải thoát hoàn toàn, làm chủ được sự sống chết không tàn bút rồi. Phải không? Mấy con vừa muốn chết hồi nào chết, muốn sống nào sống, bởi nó dục như ý túc mà. Mà muốn chết thì mấy con sẽ định ý túc, mấy con dùng định ý túc, mấy con nhập tứ thánh định thì tịnh chỉ hơi thở, thân này đâu còn thở được nữa sao? Mà không thở thì mấy con xả bỏ báo thân này thì người ta đem chôn quách vô hồi, đâu có gì đâu mà sợ. Chứ đâu phải mình tự tử, tại mình làm chủ cái phương pháp đó, là cách thức để làm chủ cái thân. Muốn chết tao cho mày chết chứ đừng nói chuyện, còn đau bệnh thì đuổi nó chạy ra, có gì đâu mấy con lo. Đối với một người tu rồi họ chỉ có tâm bất động, mà ở trong tâm bất động mà đau nhất chỗ nào thì tâm bất động chỗ đó làm sao nó vô được, mà nó vô không được thì phải hết đau chứ sao. Con thấy phải cụ thể nó rõ ràng. Cho nên làm chủ bệnh mà làm chủ chết rồi thì già nó làm sao mà nó lụm cụm được, có phải không? Mấy con thấy đâu có phải rung rung rẩy rẩy đâu. Bệnh đau sao tới nó được. Còn đời sống của mình làm sao ai chửi mình giận nữa, có gì đem những lôi cuốn khiêu gợi nó ham muốn được, nó đâu có ham muốn nữa mấy con. Nó không giận hờn, nó không ham muốn gì hết, đem gì cho không ham hết, vàng bạc gì đổ đóng cũng không ham nữa. Nó chỉ biết có làm chủ thôi, cho nên cái đời sống vẫn làm chủ. Bệnh đau làm chủ, tuổi già làm chủ, chết làm chủ. Sanh già bệnh chết, nó đủ rồi. Đạo Phật thì mục đích như vậy là mình tu, mà chỉ có giữ cái tâm bất động thôi. Mà đạt được cái kết quả như vậy. Thầy nói chịu khó. Không, mình không có lỗi với một cái tôn giáo nào hết. Bây giờ bên Cao Đài, Thiên Chúa, tất cả mọi cái tôn giáo cứ đến đây thầy dạy mà có lỗi với Chúa, có lỗi với tôn giáo của mình, không bao giờ có lỗi. Ngầm tu giải thoát mà. Chính bây giờ tôn giáo cũng mong cho tôi để giải thoát được lên cõi thiên đàng. Mà ngay bây giờ tôi đã ở cõi thiên đàng rồi. Cái gì tâm bất động thanh thản lại vô sự không phải là thiên đàng sao? Chỗ đó giải thoát hoàn toàn. Đâu còn tham sân si phiền não nữa, không phải là thiên đàng. Sợ mình tâm mình chưa hết tham sân si mình. Bây giờ cõi thiên đàng muốn rước mình cũng... người ta cũng không dám rước, nó rước để chịu lộn sao? Thôi hiểu chưa? Cho nên thầy nói thật sự chỉ có tâm mình hết tham sân si rồi thì ở đâu người ta cũng muốn tới rước mình hết. Bởi vì mình là người quá yên ổn, quá thanh tịnh. Còn rước mấy cái ông mà ở thế gian này tham lam nó thân lên trên nó chắc đánh lột chết, phải lập tòa án.
Dạ.
Có mà hiểu chưa? Cho nên pháp của Phật thật sự nó thực tế lắm, ráng rồi. Học thầy là một cái may mắn, nhưng mấy con biết tại sao mấy con tu không được? Bao nhiêu cái nghĩa, bao nhiêu cái bổn phận, cái trách nhiệm làm người. Mấy con chưa vợ con thôi, chứ mà có vợ con mấy con bỏ được không? Con có bé lớn đây mà đi vô tu thì to, về nuôi cho nó lớn khôn đàng hoàng. Rồi, rồi cha con dẫn nhau đi tu. Chứ bây giờ còn nhỏ nó biết gì nó tu, phải không? Rồi bây giờ vợ con phải chuẩn bị cho nó có cái phương pháp tu chứ. Cả vợ chồng đi tu hết chứ. Bây giờ ai đi tu trước này, hai vợ chồng phân chia ra này. Trong kinh Phật có nhắc lại gia đình của ông Visakha. Ông Visakha mới nói với bà vợ, nói bây giờ đó, em hãy theo Phật tu trước. Mình biết Phật rồi, con đường giải thoát là như vậy, thì phải chia nhau. Anh là người đàn ông thì anh phải nuôi con, cho nên khi nào mà em tu xong rồi thì cha con của anh sẽ dẫn vào theo Phật tu luôn. Thì thật sự bà theo Phật, bà tu có một thời gian bà chứng quả A-la-hán. Do đó sau khi bà về, ông Visakha ổng không tin, ổng cật vấn, ổng hỏi đâu, bà trả lời ngay đó liền. Thì ổng đem cái câu trả lời của bà Visakha đến hỏi Phật. Phật nói nếu mà hỏi Phật, Phật cũng chỉ là trả lời như vậy thôi, không có gì khác. Do đó ổng nói bà này đã chứng A-la-hán rồi, cho nên thôi bây giờ đó thì tôi sẽ giao lại nhà cửa cho bà con, và tất cả mọi vật chất thế gian này tôi đều trả hết, không còn cha con tôi dẫn nhau xin đến theo Phật tu. Sau thời gian tu theo Phật, cha con chứng quả là cả một gia đình ông Visakha đều chứng đạo hết, mấy ông. Như vậy mới được chứ. Chứ ai mà đâu mà có biết đạo Phật rồi cái thôi bây giờ bà ở nhà bà coi con đi, tôi đi tu. Thì không được. Yeah. Phải giải quyết con. Cái đó là cái thứ giải quyết. Yeah. Thì sự tu tập của mấy con hiện bây giờ thì nó còn vướng cha mẹ này kia chưa hiểu biết, thì cũng có cái sự chướng ngại, không cho sợ con mình đi tu cực khổ gì. Thì mấy con tìm mọi cách tu, đâu có cực, ngồi không chơi chứ có làm gì cực. Đâu phải mà cuốc đất cày ruộng đâu mà cực. Con hiểu không? Đâu phải luyện tập như yoga thôi mà cực. Ở đây ngồi chơi chứ có làm thứ gì. Được, trưa cũng có cơm ăn, có đồng chết đói là mình sợ. Rõ ràng tại con siêng năng hay không siêng năng thôi, mà siêng năng thì giải thoát, mà không siêng năng thì sẽ không giải thoát thôi. Có vậy thôi chứ không có gì. Cho nên thầy nói cuộc đời này có gì đâu, mà nếu không tu thì uổng, mà tu thì mình làm chủ. Mà làm chủ được, mấy con thấy tuệ vậy tốt. Trời đất ơi, bây giờ muốn biết cái gì ở vũ trụ này, cái đầu của mấy con biết được không? Bây giờ thầy nói bây giờ cái kiếp trước mấy con biết mấy con là ai không? Coi như mấy con đâu có tệ như ý túc, còn thầy có tệ như túc, biết đời trước mình là ai. Có phải không mấy con thấy không? Nó như vậy mình phải tu chứ, tu để biết coi thứ coi mình là ai, ở đâu đến đây, mình là con mèo con chó gì đây mà sanh vô làm người đây. Có phải không?
Yeah.
Để biết coi nó là ai mà sanh vô đây, nó ở đâu mà nó vô đây vậy. Cho nên người ta cứ họ đặt câu hỏi con người từ đâu đến đây? Con người từ đâu sinh ra rồi chết đi về đâu, người ta đặt câu hỏi mà không trả lời được. Còn thầy khỏi cần đặt câu hỏi, muốn biết thì nhìn qua có biết chứ sao. Còn không biết thì phải tập để khai triển cái đầu của mình. Con mắt này nó có cái phần tế bào làm việc của ý thức, cho nên hôm nay mấy con nhìn thấy thầy gương mặt như thế này là bằng ý thức, bằng cái tế bào hoạt động của mắt của mấy con. Nhưng mà mấy con muốn nhìn thấy được cái đời trước của mấy con thì cái số tế bào mà hoạt động mắt của mấy con ý dưới ý thức này nó dừng lại để một số tế bào khác ở trên đầu của mấy con nó hoạt động, cái đó gọi là tệ như ý tốt mấy con. Cũng con mắt này mà người ta thấy được cách vách kia kính vậy, mà người ta đấy nhìn xuống qua vách kia người ta thấy cái gì bệnh. Còn mấy con nhìn không được là tức là mấy con đâu có tệ như ý tốt. Có không hiểu không? Mà tại sao cũng trong cái đầu người ta làm được, cái đầu của mấy con cũng có chứ bộ. Thầy có cái đầu mấy con không có hả? Tại sao mấy con làm được? Tại vì mấy con không chịu tu. Mà tu thì đâu có gì. Bởi vì mấy con biết cái đầu của mấy con hiện bây giờ nó bị năm cái màn ngăn che, mà Đức Phật gọi là cái tên của danh từ trong kinh điển Phật gọi là ngũ triền cái. Triền cái có nghĩa là màn che, mà tham sân si mạn nghi là nó che khuất. Cho nên mấy con muốn thấy cái gì cũng được hết, chỉ bây giờ nhìn trước mặt là thấy, Chứ cách giác họ qua bên kia không thấy, là tại vì nó che khuất đi. Mà nó che khuất cho nên mấy con mới có tham, mới có sân. Sao không hiểu không? Chứ cỏ không che khuất ai, tham sân chi cho cực, cho khổ.
Yeah.
Sân cũng sướng lắm sao? Giận đùng đùng lên mà. Phải không? Mà tại vì nó che khuất cho nên mình mới sân. Các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ mình vét cho sạch cái màn tham sân si này ra. Thì cái gì mấy con cũng thấy hết. Mà muốn vét thì tức là có pháp như lý tác ý hàng ngày để lui tất cả những chướng ngại pháp, giữ lại cái tâm bất động. Mà khi bất động rồi thì nó đâu làm sao ngăn che được. Mà không ngăn che được thì cái nhìn chỗ nào lại không thấy. Không phải sướng sao? Thôi đó cũng cái đầu này mà bây giờ mình bất động thì nó bắt đầu hoạt động theo kiểu mình muốn. Phải không?
Yeah.
Nó cũng lăng tăng, nó cũng linh tinh, nó cũng hoạt động ở trong đó. Mà mình điều khiển được cái đầu của mình. Bây giờ ta muốn cái đó mày phải thấy á, thì cũng con mắt này nó thấy khác, nó không thấy như mấy con hiện giờ.
Yeah.
Thì mấy con phải ráng tu. Thầy nói ra những cái điều này để khích lệ và sắp tấn mấy con. Chứ thật sự mình cũng không muốn ngồi đây mình nhìn vũ trụ để làm gì.
Yeah.
Ngồi bắt đầu cũng có sướng sao? Cần gì phải nhìn vũ trụ cho mắt công. Đi yeah. tìm chi mà những hành tinh có người sống, có người chết trên đó làm gì cho cực. Làm như các nhà khoa học chi cho tốn hao.
Yeah.
Đúng không?
Yeah.
Rồi bây giờ có hành tinh nào có người, có cái sự sống trên đó, có con người trên đó rồi. Mình làm gì trên đó? Hay mình đến đó mình chiếm nước người ta? Có phải không?
Yeah.
Cho nên mình ngồi để bắt đầu là đủ rồi.
Yeah.
Nó đủ rồi. Cái chỗ giải thoát của mấy con từng phút từng giây. Mà giờ ngày nào, tháng nào, năm nào cũng bất động hết. Ai chữ không giận, ai làm gì. Đau bệnh trong thân, nghiệp đến thì đẩy lui ra khỏi thân. Ngồi không đau, không ốm, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là hạnh phúc lớn nhất của đời người đó. Thầy nói sanh ra được con người mà được Phật Pháp như thế này thì hạnh phúc quá. Không còn ai mà đem cái gì đổi, mình đổi đâu. Thầy nói giờ đem bây giờ hàng tỷ bạc đổi thầy thì không đổi. Mấy người đem về đi. Thầy một hàng tỷ bạc đó, chắc chắn thầy ngủ nguyên luôn.
Yeah.
Có sao? Sợ người ta lấy.
Yeah.
Thôi đúng không? Yeah.
Đâu
có yên. Còn giờ không có đồng nào, chứ có bữa cơm ăn đủ rồi.
Yeah.
Đó là giải thoát của mình chứ sao? Mấy con thấy khỏe, không có lo gì hết. Mà lại không vợ, không con, không ai đòi hỏi. Chứ có còn ba cho đồng bạc đi học. Trời ơi, móc túi cho. Không có. Còn giờ không có gì hết. Đây ai đòi?
Dạ.
Đó là tiếng chưa?
Dạ.
Chúng trướng thiệt là giải thoát.
Dạ.
Dạ em không tu vậy, còn tu cái gì giờ đây?
Dạ.
Mà tu đâu có phải là làm gì cực khổ đâu. Thầy nói đâu có phải luyện tập cái gì mà như mấy cái phương pháp thiền yoga, thiền sức hồn đồ, phải tập luyện rồi. Phải ức chế tâm thân, phải ngồi cho tao đau chân tê chân. Con thầy ngồi chơi vậy. Thế mà nó mỏi thì đứng dậy thì đi. Đi đã rồi thầy thấy nó chưa mỏi chân đó thầy nói, bây giờ ngồi nghỉ chơi cho khỏe chứ đâu có đi nữa.
Yeah.
Thầy hoàn toàn thầy thấy giải thoát. Không có chướng ngại gì trên thân của thầy được. Tu không vậy không có khỏe nữa. Có luyện tập, có co tay, giật chân gì đâu.
Yeah.
Mà bệnh cũng không có bệnh. Còn mấy người buổi sáng đi ra giật tay, giật chân, đi bộ gần chết. Tưởng là trị bệnh, mai mốt cũng bệnh chứ làm gì thật. Còn đi thì nó khỏe khỏe đó. Chứ nó già chút nữa chưa chắc đã đi nổi rồi. Nó sẽ chết chứ. Thầy nói không có phương pháp nào bằng phương pháp Phật. Bởi vì muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là cái làm chủ cái sự sống chết rồi. Còn bây giờ có đi tập luyện thể thao thể dục, có làm chủ được không? Các con thấy họ tập cực khổ chứ đâu phải không cực khổ. Mắt mớ gì sáng ra quơ tay quơ chân để cho cơ bắp cho nó vận động chứ gì, cho nó khỏe chút trong thời nó còn tuổi trẻ. Chứ già rồi cơ bắp lần nó teo rồi, bây giờ có luyện nó cũng teo vô hết chưa?
Dạ.
Có không nghĩ chưa?
Dạ.
Nói thật sự ra mình hay sinh chuyện mà mình không giữ được cái tâm bất động. Còn trái lại mình có tập luyện gì mà tâm mình không bất động thì nay đòi ăn cái này, mai đòi ăn, tập riết rồi bắt đầu bây giờ nó đòi hỏi ăn mới nhiều chứ.
Dạ.
Có phải mấy người tập thể thao luyện võ và ăn dữ lắm mấy con?
Dạ.
Nói ăn khỏe, ăn nhiều khỏe, sự thật ăn nhiều mau chết.
Dạ.
Quân ba cái đồ độc vô, ba cái đồ ác vô. Bởi vì cứ nghĩ rằng mình phải ăn thịt chúng sanh đó, nó mới đầy đủ chất bổ. Còn ăn rau cải không đầy đủ chất bổ. Cho nên cứ ăn cho nhiều, tạo cái duyên ác vào cái thân. Nó mập hồi đó, chứ nó bệnh hồi đó, chứ nó không phải dễ đâu. Con không hiểu? Đó là một cái nhân quả mà. Cái cuộc sống của chúng ta hoàn toàn nó nằm ở trong sự nhân quả chi phối mà. Thế mình tham dục cái nào thì mình sẽ bị ảnh hưởng cái đó, bị ảnh hưởng cái quả đó chứ đâu phải sao. Cho nên trong cái cuộc đời tu hành, chỉ ăn ngạn bữa, không giết hại chúng sanh, ăn rau cỏ, mình biến thành con bò ăn cỏ, khỏi cần đói ra ngoài đồng kia hái mớ cỏ ăn rồi vô ngồi chơi, cái này giải thoát hoàn toàn. Mà làm sao ăn hết cỏ mấy con, cỏ hết hái là cây rừng. Tu hành giải thoát mà càng hái lá cây lại càng lá non nữa, ăn lại còn tốt nữa chứ. Mà cây không chết mà mình lại có thực phẩm. Ai mấy con thấy bảy khỏe không, còn chi phải nấu nướng làm cái này kia, ăn ngon cái miệng rồi nuốt vô khỏi cổ rồi đồ bất tịnh cũng ra đồ bất tịnh. Phải không mấy con thấy mình nhai trong miệng, mình nhai rồi nhổ ra người ta cũng thấy gốm rồi chứ chưa nói đã nuốt. Có đúng không?
Dạ.
Mà mấy con cứ nghĩ con bò nó đâu, nó ăn cỏ, nó bổ, nó mập, nó đi kéo cài cũng mạnh khỏe chứ đâu phải nó ăn rau yếu. Mấy người tưởng á, phải mấy người tưởng. Cho nên nói con người mình mà ăn, nếu mà làm lao động nặng mà ăn chay thì chắc làm không nổi. Thì thử hỏi con bò nó cài, con bò nó trâu nó cài nó không nổi, rồi nó kéo cài sao nổi.
Yeah.
Nó còn nặng hơn gì.
Yeah.
Không, mình đem những cái ví dụ. Còn nói cỏ không bổ, sao lại sữa bò mình lại uống mình nói bổ.
Yeah.
Nó ở đâu mà nó ra cái bổ đó, không phải cỏ được.
Yeah.
Mấy người lý luận không đúng đó.
Yeah.
Cho nên đối với thầy thì đơn giản lắm, sống khỏe thôi. Thầy bây giờ thầy khỏe lắm, không lo gì nữa hết. Bây giờ chỉ còn tội, tội là thương chúng sanh, sống không có đạo đức, tự làm khổ mình, khổ người. Cho nên thầy cố gắng soạn cái bộ sách Đạo Đức Nhân Bản, tức là năm giới luật của Phật thôi.
Yeah.
Viết thành cái bộ sách này, lưu lại cho đời sau. May mắn gặp được cái chương trình giáo dục, đào tạo của nhà nước, cái bộ giáo dục họ đem cái bộ sách đạo đức này, họ viết thành sách giáo khoa để cho các em từ tiểu học, trung học, đại học, nó sẽ học được đạo đức, nó xây dựng được quê hương xứ sở nó, mọi người sống được đạo đức là hạnh phúc chung cho đất nước đó. Còn nếu không có duyên thôi, mấy người cũng soạn thì các em nó sẽ nó trị lạc, nó đồ trị để mấy tệ nạn xã hội nó dẫy đầy đó, mấy người mới chịu. Thì cái người lãnh đạo đất nước phải chịu chứ sao, đất nước mà nhiều tệ nạn xã hội cướp bóc này kia thì nhà nước phải lo chứ. Con thấy cái đó là cái đau đầu nhất trong cái giai đoạn xã hội chứ. Gì mà trời đất ơi, thanh niên nhóc nhóc nhỏ nhỏ vậy mà anh đi cướp giật người ta ghê gớm vậy. Đó làm cái đau của đất nước. Mà có dựng lại một cái nền đạo đức, các em nó không có làm gì đó đâu. Nó đã hiểu biết cái trách nhiệm bổn phận, và từ đó nó thành một cái thói quen không có dục lạc, không có chạy theo vật chất, cho nên nó đâu có tham muốn nữa. Còn giờ ăn chơi mà làm sao nó không tham muốn, không tiền thì buộc, nó đi ăn trộm nhà nó không được nữa thì nó phải đi cướp người ta chứ sao.
Yeah.
À, thôi bây giờ có gì không, gì không? À, thôi bây giờ thầy gặp mấy con, thầy nói sáng tôi vượt học con, mình về đây thì mà xin cô Út một số sách rồi đọc, cái gì không hiểu thầy sẽ dạy. Thầy sẽ dạy cho con. Thầy sẽ dạy. Được khi nào có dịp mà con lên ở đây trong một tuần hai tuần, xin một cái thất rồi thầy về thầy dạy cái thức để cho mình xả tâm. Thức mình xả tâm.
Mình xin gặp thầy chỉ dạy pháp. Xin cảm tạ công đức của thầy
hạnh phúc con. Nhỏ gì đâu con. Ráng tu là đền đáp cái công ơn của thầy con. Con giải thoát được một phút là đền đáp thầy một phút, mà một giờ là đền đáp cái công ơn của thầy giờ. Bởi vì con giải thoát là mới không phụ lòng thầy. Thầy chỉ mong mấy con được giải thoát như vậy đó. Thôi bây giờ thầy về con. Thầy về.
Kính mặt thầy.
Thầy, đó con.
Thầy cho con xin phép được hỏi mấy câu hỏi ngày hôm nay đó thưa thầy.
Vậy hả?
Dạ.
Rồi để hỏi đi con.
Dạ. Dạ thưa thầy, thứ nhất là hôm nay dẫn cái huynh Tài tới đây. Thì huynh nó cũng có ý là, tại vì con có xin qua ý kiến của Út là định xin thầy nữa là cho đọc cái sách của thầy luôn MP3 á thầy, cho người ta nghe. Có một số huyện người ta không có điều kiện được đọc á thầy, cho nên muốn ảnh thì ảnh có cái giọng đọc cũng
tốt hả
thiện cảm.
Ờ thôi được rồi, được rồi. Dạ. Đâu có gì đâu.
Dạ.
Để có nhiều người người ta nghe thôi thì mình được mà thu vào cái băng hoặc gì đó để mình phát âm ra. để người ta hiểu được cái đường lối của đạo Phật, thì điều đó là điều tốt. Mấy con phát tâm vậy là tốt lắm rồi.
Dạ, mong phải chứng minh cho anh em tụi con làm được cái việc này.
Được rồi, mấy con cứ là cố gắng ráng đọc. Yeah. Đọc cho rõ nha, đọc lờ mờ là bị đòn ấy.
Dạ. Dạ, thưa thầy, kế đến thầy cho con hỏi nữa là như cái con giờ con đang học ở trong đại học Vạn Hạnh đó thưa thầy. Thì có mấy quý thầy ở trong có ba vị hiện tại người ta có chỗ ở nhưng mà cái chỗ ở họ không thích nghi được đó thưa thầy. Họ muốn xin về ở với con. Trong đó có hai vị thì trước đây mà cũng bên Tịnh Độ. Họ cũng tu mà họ cũng uống rượu đó thầy, uống bia. Rồi cái con cũng không đồng ý, cho nên họ ta đi. Họ đi về chỗ cũ họ ở, bây giờ họ, chỗ đó họ lấy lại. Người ta lấy lại, bây giờ họ muốn xin về chỗ con ở. Rồi một vị, thì cái vị đó con cũng chưa biết làm sao, nhưng mà biết là khoái hơn, thường hay đi đá banh. Chiều lâu lâu, từng hai lần đi đá banh, cũng muốn xin tới chỗ con ở. Rồi một vị cư sĩ là cháu của sư bên tỉnh sát trung tâm chỗ sư Yết Toàn đó thưa thầy, là sư muốn gửi cháu của sư ở chung với con. Thì con thấy mọi việc anh làm phước thì cũng tốt, nhưng mà mấy việc đó con không biết là con có làm được hay không. Hôm nay con xin thầy chỉ dạy cho con.
Bây giờ đó, trước khi mình muốn nhận vào thì mình phải có cái điều kiện bắt buộc họ, chứ không khéo họ ở chung mình rồi nhậu nhẹt rồi đi chơi đá banh rồi mà mặc cái áo tu sĩ thì nó mang tiếng ghê gớm lắm.
Yeah.
Mang tiếng cái chỗ ở của con nó không tốt. Cho nên mình đặt ra cái điều kiện bây giờ ở chỗ tôi thì cũng như vậy vậy, chứ mà nếu khác đó, thì không được. Tôi muốn sao nó ở nó đúng cái giới luật cái Phật dạy thì nó mới tốt đẹp được, chứ còn nếu vậy thì nó ảnh hưởng chung với nhau. Một người làm xấu bao nhiêu người khác nó ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ ở trong chỗ con, người ta cũng nghĩ con vậy thôi.
Yeah.
Con hiểu không? Cái giá trị của con người đừng để làm mất không.
Yeah.
Mà giờ mấy người này vô ở họ làm mất giá trị chung cả mình luôn đó.
Yeah.
Nên mình đặt trước đồng ý thì giờ để đàng hoàng.
Yeah.
Còn không đồng ý thôi, ngay từ lúc đầu được làm mít làm trước được làm sao.
Yeah.
Có chắc ăn vậy thôi không.
Yeah.
Chứ không lẽ là mình phụ lòng mấy người kia.
Yeah.
Nhưng mà mình không phụ lòng, nhưng mà buộc khi mà ở chung nhau là phải giữ gìn cái nề nếp cho nó có kỷ cương đàng hoàng.
Yeah.
Bởi vì nói chung mình sống chung nhau trong một ngôi nhà thì nó phải có cái kỷ luật đó. Để không nó đứa người này xấu thì nó mang ảnh hưởng cho đến người khác.
Yeah.
À, này khuyên con như vậy.
Yeah.
Mình phải mạnh mẽ nói, còn đừng có yếu đuối.
Yeah.
Rồi tùy thuận quá rồi cái bắt đầu ác pháp nó tràn lan.
Yeah. Thưa thầy, còn cái vị cư sĩ thầy, cháu của ông sư đó cũng muốn xin ở với con nữa thầy.
À,
để
cũng
đi
được.
Học đó thầy.
Ừ. Nhưng mà có cái điều kiện là cũng phải giao kỹ.
Yeah.
Trong quay mình cư sĩ, đã là cư sĩ, đã là cháu một cái vị sư thì ít ra mình phải nghiêm chỉnh hẳn hoài, chứ mà bê bối là không được.
Yeah.
Ở chỗ tôi ở thì phải đàng hoàng, chứ mà vô đây nói cư sĩ rồi mình đi học rồi mình cặp bè cặp bạn rượu chè này kia rồi thì không được, trai gái đâu không có được.
Yeah.
Phải hẳn hoài hoàn toàn, hoặc là ở chỗ nào thì thôi, chứ còn ở chỗ tôi thì mình nói trước thôi.
Yeah.
Thì như vậy là mình không có bị mất lòng.
Yeah. Thưa thầy, vừa rồi tụi con có xin phép thầy để làm băng đĩa của thầy á thầy. thì có băng đĩa là tụi con cũng quay, nhưng mà cái số cuối là nó không có, nó hết cái để hết không à, anh Nam anh hết để hết không chứ anh không có làm gì, con thấy nó trơ trẽn quá. Rồi khúc đầu thì thấy anh lồng nhạc giới thiệu sơ sơ thì con thấy cũng được, nhưng khúc sau thấy vậy trơ trẽn quá, xin thầy cho tụi con ý kiến để tụi con làm sao cho nó nhìn cho nó dễ nhìn đó thầy, dễ nghe thầy.
À, bắt đầu bây giờ mình băng đĩa mà hình ảnh.
Yeah.
Thì tức là mình phải thêm những cái cảnh nào đó để. Yeah. Không nó trơ trẽn quá, một khúc một lắm vậy đâu có được.
Yeah.
Mình phải tìm mọi cái hình ảnh, ví dụ như về tu viện mình phải thu một số hình ảnh mấy con.
Yeah.
Hình ảnh rồi phải tìm những cái hình ảnh tụ tập của quý sư quý thầy đó.
Yeah.
Những cái thất những cái này kia đó.
Yeah.
Tuy rằng mình không động họ nhưng mà mình cố gắng mình quay, hoặc là những cái hình ảnh đi khất thực những người.
Yeah.
Kia đó.
Yeah.
Mình quay những hình ảnh đó mình đưa vào thì cái băng đĩa của mình nó tròn đủ, nó thừa một đoạn thì nó cũng phí uổng.
Yeah. Con vừa rồi con cũng có nói với Nam là thêm cái khúc cuối mình thêm vô một ít nhạc đó thầy, để động kết đó thầy, hòa tấu hay cái gì cũng được cho nó nhẹ 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 để mình báo hết, chứ không cắt hết chứ thấy nó làm sao á. Thưa thầy, thầy thấy vậy có được không thầy?
À, phải lựa chọn lựa nhạc thì phải chọn lựa.
Dạ, nhạc đạo á thầy.
không được, cho nó đàng hoàng, chứ còn kéo thầy thầy chấn về cái vấn đề mà âm nhạc lắm đó.
Yeah.
Bởi vì trong cái giới luật của Phật đó, không nghe ca hát mà không tự không ca hát nữa.
Yeah.
Sau này cái tập tinh quy của thầy đưa ra đó, thì thầy có giải thích tại sao cái lý do mà tại cho chúng ta lại không ca hát mà không nghe ca hát, cái lý do nào, thì có giải thích ra cái điều đó rất rõ, nó đưa đến cái tâm của chúng ta như thế nào.
Yeah.
Nó ảnh hưởng như thế nào trong cái cuộc đời tu tập của chúng ta.
Vậy nếu vậy thì mình khỏi để nhạc mà mình để một cái câu gì nó có ý nghĩa,
câu gì có ý nghĩa là được.
Dạ.
Những câu pháp cú gì nó có.
Dạ.
Làm
thì thầy hồi đó giờ tụi con tới thư viện nhưng mà con cũng chưa hiểu cái từ chân như của mình ở đây là mục đích thầy muốn hướng hai chữ ý nghĩa của chân như đó thầy.
À, coi như là chân như này nó từ gốc chân không của Hòa Thượng Thanh Từ.
Dạ.
À, cho nên khi mà thầy ra ngoài Phước Hải á, mà Hòa Thượng đã nhận đất của ông Phật tử cúng dường đó, mới giao lại cho thầy Hòa Thượng Thanh Từ á. Mới giao lại cho thầy thì Hòa Thượng lấy cái tên của thầy đặt là Chơn Lạc.
Yeah.
Không? Rồi khi mà thầy trở về Trảng Bàng á, thì Hòa Thượng nói thôi bây giờ Chơn Lạc không xong thì mình phải về Chân Như cho nó xong. Yeah. Nên thì về đây tức là những cái tên này hoàn toàn từ cái gốc của chân không con.
Yeah.
Cái chân.
Yeah.
Chứ thầy không có đặt cái gì hết à.
Yeah.
Do Hòa Thượng. Bởi vì khi mà thầy theo Hòa Thượng thầy tu thì Hòa Thượng coi như là có một cái sự giúp đỡ thầy rất lớn. Từ Phật tử cúng dường thì Hòa Thượng không giao người khác mà giao đất cho thầy, rồi đặt tên cho thầy luôn cái khu ở ngoài Phước Hải.
Yeah.
Chân Lạc ở ngoài Phước Hải. Rồi khi mà thầy về Trảng Bàng thì sửa sang cái chùa Am ở đây á, thì Hòa Thượng đặt cho cái chùa này gọi là tu viện Chân Như.
Yeah.
Cũng cho cái tên.
Yeah.
Đó là tình nghĩa thầy trò thật rất là khắng khít ở trong cái tình nghĩa đó qua những cái tên của những nơi mà thầy đến thầy xây dựng.
Yeah.
Còn từ đây về sau á, thì thầy không có đặt cái tên đó nữa.
Yeah.
Mà trung tâm an dưỡng từ thiện, rồi cái chữ Chân Lạc luôn lúc nào nó cũng kèm theo, đó là cái danh từ đầu tiên mà của Hòa Thượng đặt cho cái khu đất mà ở ngoài Phước Hải.
Yeah.
Cho nên bây giờ ở chỗ nào đó, ví dụ như bây giờ cái trung tâm an dưỡng từ thiện Chân Lạc Hà Nội thì lấy cái tên Hà Nội vô để cho biết cái địa điểm đó là Hà Nội, mà ở Ninh Bình thì để cái tên Ninh Bình, còn ở đây là cái tu viện thôi, để tu viện chứ. Yeah. Ở đây không thể nào mà gọi là trung tâm an dưỡng được, kia là an dưỡng. An dưỡng thì nó có nhiều thành phần trong đó, có nhiều khu, vì thầy biến từ cái chùa cho nó trở thành cái khu an dưỡng đó.
Yeah.
Không có để cái chùa để thờ cúng, còn cái trung tâm an dưỡng thì nó chỉ nơi an dưỡng cho người ta về, người ta học, người ta tu tập.
Yeah.
An dưỡng chứ không phải là đến đó bỏ mỏ tụng kinh.
Yeah.
Nó khác rồi.
Yeah. Thưa thầy cho con hỏi nha. Sao thấy ở mình thì ngồi thiền không có bộ đoàn tọa cụ, mà thấy ở những thiền viện khác thì ngồi bộ đoàn tọa cụ, vậy thầy Đức Phật ngồi có bộ đoàn tọa cụ hay không?
Không, không, Đức Phật ngồi đó đâu có gọi là cụ ai mai cho.
Dạ.
Phải không? Mà rõ ràng là bất quá có ấy thì lấy rơm rọ cỏ mà trải lên mà ngồi thôi.
Dạ.
Chứ đâu có, mà sự thật ra rơm cỏ nó xót mấy con.
Dạ.
Ngồi trên tảng đá mát mẻ thì cần gì phải bộ đoàn tọa cụ, ngồi quen rồi ngồi sao, ngồi trên vậy cũng êm nữa mấy con.
Yeah.
Tại vì mình không quen, mà tập cho nó thành thói quen nó cực lắm, đi đâu cũng phải mang cọi bộ đồ đạc.
Yeah.
Ôi thôi giải thoát gì mà có khổ quá đây nè.
Yeah.
Bay một bát mang cũng muốn ngỏng nổi, bây giờ còn thêm tỏa cổ bộ đồ.
Yeah.
Con hiểu chưa?
Yeah.
Bớt cái nào được là giải thoát được phần nấy mấy con. Cho nên ở đây thầy tu tập thì cứ ngồi thiền là cứ ngồi chỗ nào muốn ngồi cũng được, không phải cần phải trải gì cho miếng giải, mai mốt vô cũng mất công giặt. Còn mình ngồi rồi cũng vậy đi, có giặt gì. Thầy nói miếng giải thôi.
Yeah.
Còn thêm cái bộ đoàn là cái gối để kê mông của mình đó. Trời, tôi chỉ cho nó cực vậy.
Yeah.
Thôi, dẹp. À, cái này thầy dẹp hết.
Yeah.
Bắt chước thầy, sống đầu chỗ nào cũng được hết. Lên tảng đá chỗ nào bằng khoảng thằng ngồi. Tu tập. Chỉ nhiếp tâm chứ ai bảo mình lo cái chuyện ngồi.
Yeah.
Mà nhiếp tâm được thì ngồi bao lâu lại không được.
Yeah.
Tại nhiếp tâm được, bây giờ ngồi bao nhiêu êm đi bao nhiêu đi nữa nó cũng đau cũng nhất rồi mấy con.
Yeah.
Tại vì đó cái cách thức mà ngồi tọa của bộ đoàn là chạy theo dục, thầy nói chạy theo dục.
Yeah.
Ngồi chỗ êm.
Yeah.
Nhà giàu mấy ngủ nệm.
Yeah.
Yeah. Đúng không? Bây giờ mình ngồi thiền cũng là tọa của bộ đoàn để ngồi chỗ êm chứ gì. cái kiểu đó cũng kiểu dục.
Dạ.
Đây là thiền sư giàu giống với thiền sư nghèo,
dạ.
không phải là thiền sư giải thoát.
Dạ.
Thiền sư nhiều chuyện quá.
Dạ. Kính bạch thầy, như con tới cái chính điện mình nhiều lần nhưng con không biết là hai vị đứng hai bên Đức Phật á, thưa thầy, với lại cái vị ngồi đây là ai, xin thầy quan hỷ hay chỉ dạy.
À, cái vị giữa đó đứng Đức Phật Thích Ca.
Dạ.
Còn hai vị hai bên là A Nan Ca Diếp.
Dạ.
Không, A Nan bên ông Ca Diếp bên.
Nghe A Nan là cầm cái cây.
Ờ. Dạ. Cái dạ. Diếp bên.
Dạ. Còn hay không? Còn cái vị đây là
thầy, cái vị nào? Cái này là.
Dạ.
À, đó là Tổ Tuyết Sơn con.
Tổ
là trong
Tuyết
giai
Sơn.
Đoạn Đức Phật Thích Ca mà tu khổ hạnh trên núi tuyết đó, gọi là Tổ Tuyết Sơn, tức là Đức Phật Thích Ca đó, mà trong lúc khổ hạnh đó nên ông già ông ốm chống gậy ông đi đó, đi chứ ông đi không nổi. Còn trẻ mà quá tu quá khổ hạnh giống như ông già, chưa bị ăn ít quá rồi. Khổ hạnh lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn mà 6 năm khổ hạnh chứ đâu có ít, cho nên còn thanh niên chứ đi ra giống ông già.
Thưa thầy, con có ý ở đây con thấy tụi viện mình bày cái này Đức thầy Hồ Chí Minh đó thầy, nhà khách mình mà con thấy để hình Đức vậy thì nó không biết làm sao.
À, thôi bây giờ thật sự ra thì các con đây là có nhà khách của mình thôi, đừng có để hình Phật, đừng để hình gì hết. Vì đối với đất nước của mình thì ai cũng để hình Bác Hồ.
Dạ.
Để cho Bác Hồ bảo vệ yên ổn chứ mấy con dẹp Bác Hồ là mấy con không đi nữa chứ.
Hiểu ý thầy. Dạ bây giờ con xong rồi. Hôm nay là ngày bạn của con, mẹ bị bệnh, gửi cúng dường thầy.
Thầy chứng minh. Rồi thầy chứng minh. Rồi sau này thầy gọi lại cô Út lo cho chư tăng. Ở đây rồi thì bệnh của bạn mẹ của bạn con sẽ giảm hết, không còn đau nữa đâu mà sợ.
Cảm ơn thầy.
Thôi bây giờ thầy chứng minh.
Dạ, con mong thầy chứng minh cho con từ nay đến năm 30 tuổi con dứt được cái nghiệp chướng của con.
Rồi ráng tu hành, xuất gia tu hành con, thầy ráng cố gắng con. Bởi vì chuẩn bị thì phải có ngày, có ngày tu đâu.
Con nguyện tới năm 30 tuổi thưa thầy.
Rồi được rồi. Chưa chết đâu mà sợ. Thôi bây giờ thầy về con.
Cảm ơn. Nếu thiện mời chú Tâm với bác Bùi.